Vì muốn về được cực lạc thế giới thì thế giới này phải buông xuống, phải xả. Nếu như thế giới này bạn không chịu buông xuống, không chịu xả, hay nói cách khác, đến lúc bạn lâm chung thì bạn chẳng có cách nào để giảng sanh, vì bạn còn lo lắng, còn dính mắc. Những điều này sẽ chướng ngại việc giảng sanh của bạn. Như vậy thì sai hoàn toàn rồi. Cái thân này của chúng ta không phải là cái thân tốt. Thân thể có khỏe mạnh một chút đi nữa cũng không chịu nổi một chút phong hàn. Còn việc ăn uống, thường là do ăn uống mà bị bệnh tật. Điều này rất là nhiều. Cho nên việc ăn uống không thể không chú ý. Đây là kiến thức căn bản nhất. Xưa kia lão sư Lý đã nói với tôi mười mấy lần, nói với tôi là không nên đến hàng quán ăn uống. Nhưng mà chúng tôi vẫn đến hàng quán ăn uống. Vì sao vậy? Vì rất nhiều người mời chúng tôi, vậy thì phải đi. Cả cuộc đời của lão sư là nói về kinh nghiệm. Trong quán ăn không có vệ sinh, ở trong các nhà hàng lớn. Hiện nay sở dĩ giá bán cao, nguyên nhân là giá cao là do đâu? Là do họ chú trọng việc vệ sinh. Các quán ăn nhỏ bán ở trên lề đường, bạn tỉ mỉ mà quan sát, nước rửa chén đĩa của họ vì nước trong thùng ở đó. Không biết là đã rửa bao nhiêu tô chén đều rửa ở trong thùng đó. Vậy thì có sạch hay không chứ? Bạn nhìn thấy rồi có dám ăn hay không? Cho nên khách sạn hiện nay, có khách sạn 5 sao, khách sạn 6 sao, nó thì không như nhau. Đích thực là nó xử lý tốt vô cùng, giá thành cao. Cho nên ăn uống ở đó thì giá tiền rất cao. Sự quan tâm của lão sư chúng tôi có thể hiểu được. Đối với thế hệ sau, lão sư rất là thương yêu, xem chúng tôi giống như là con của ngài vậy, khiến cho chúng tôi vĩnh viễn mang ơn. Cho nên cái thân này của chúng ta không cần, sẽ đến cực lạc thế giới thì được cái thân thanh hư, cái thể vô cực. Cực lạc thế giới mọi thứ đều thay đổi. Những người mới đến đó, tập khí của bản thân chưa đoạn hết, chỉ cần có lúc có ý niệm xác thực là họ liền có sự thay đổi. Dần dà phiền não tập khí hoàn toàn bị đào thải hết, đoạn hết sạch. Lúc đó tất cả mọi thứ thay đổi là ứng theo sự cảm của chúng ta. Tất cả chúng sanh có cảm thì tự nhiên là có ứng. Cho nên đi đến mười phương thế giới, hiện thân thuyết pháp cũng là tự nhiên hóa sanh. Nhất định là không có một chút ý niệm ở bên trong. Cái điều này chúng ta phải hiểu rõ. Việc học Phật ngay trong hiện tiền thì phải làm, phải bắt đầu thực hành. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, việc xử sự đối người tiếp vật, mọi thứ đều phải xem nhẹ đi. Nếu xem nhẹ thì bạn sẽ ít phiền não. Cho dù các vị học những điều này, thật sự mà nói, học những việc này cũng phải xem nhẹ. Xem nhẹ thì sẽ học không thành. Vậy thì làm sao mới có thể học thành công? Là thâm nhập một môn, chọn lựa một pháp môn, những thứ khác thì nên buông xuống. Thâm nhập một môn, thâm nhập một môn thì được tam muội, Điều này người thế gian cầu học không như nhau. Thế gian cầu học, thực tế mà nói là cầu sự hiểu biết, càng phong phú càng tốt. Việc học đạo, nó không phải là dạy bạn học điều này. Sự hiểu biết càng phong phú thì không phải là vọng tưởng càng nhiều hay sao? Tạp niệm không phải là càng nhiều sao? Cho nên học đạo, mục đích của bạn là ở chỗ tam muội, là ở chỗ định huệ. Cho nên không thể xen tạp, không thể học quá nhiều. Đây là một bí quyết. Nhưng mà người tin tưởng không nhiều. Họ vẫn thích học rộng nghe nhiều. Sau khi học được mấy chục năm, cuối cùng họ chết trong sự hối hận. Thật sự mà nói, họ chẳng có gì thành tựu. Điều này cổ đức có nói là do gặp duyên không đồng. Nếu bạn gặp được lão sư tốt thật sự, người xưa thường nói nghiêm sư xuất cao đồ. Lão sư mà nghiêm khắc, học trò phải nghe lời mới được. Học trò mà không nghe lời, vậy thì cũng chẳng có cách gì. Học trò mà chịu sự đôn đốc nghiêm khắc của lão sư, chính là dạy cho bạn tu học một môn. Chỉ trong một môn này thì bạn được tâm thanh tịnh, mà sẽ khai trí huệ, mà mới biết được cảm ơn lão sư. Thật sự là có thu hoạch.